Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đáng lý tối nay chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta cố gắng để học xong bài của người nữ thắng trận bởi quyền năng của Chúa. Kinh thánh của chúng ta trong các quan xét đoạn 4 câu 1 cho đến câu 24. Câu gốc của chúng ta Thi Thiên 20 câu 7. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah là Đức Chúa Trời chúng tôi. Mục đích của bài học ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 30. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Jehovah sẽ được khen ngợi. Và chúng ta thấy Chúa đã dùng Deborah, và bà được Kinh Thánh ghi lại về một người nữ kính sợ Chúa, một người nữ mà thiên đàng ủng hộ và thắng trận. Và khi chúng ta học bài học này thì xin Chúa ngài cho chúng ta biết chúng ta là ai trong Chúa Giêsu, và nhờ lời của Chúa chúng ta mang lấy sự sức dầu của những người nữ mà Kinh Thánh ghi lại để ngài giúp đỡ cho chúng ta có cái đức tin trong những ngày cuối cùng này. Và chúng ta đã học đến phần tên chức vụ nơi ở của người được Chúa bày tỏ chiến trận. Hôm qua chúng ta đã biết ý nghĩa của tên Deborah, chồng của bà, chức vụ của bà. Và bây giờ chúng ta sẽ học đến cái địa danh Ephraim, nơi Deborah ở. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 52, cái chữ Ephraim, đây là tên của Joseph đặt cho con trai của mình. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng, hay là thịnh vượng, hay là hưng thạnh trong xứ mà ta bị khốn khổ. Ở đây bà ở trên núi của Ephraim. Và Chúa ngài cho tôi học được một điều. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải dời lên núi Ephraim mà ở. Nhưng mà Ephraim hiện bây giờ là cái nơi thuộc linh của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta có quyền để lựa chọn nơi môi miệng của mình, để kêu gọi mỗi ngày như một đứa con ở trong gia đình của mình mà nói rằng, công bố rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta khốn khổ. Chúng ta đang trải qua trong cuộc đời này, chúng ta đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Có người thì bệnh tật, đau yếu, chúng ta có gặp sự bắt bớ, sự tấn công và rất là nhiều điều. Nhưng bây giờ Chúa cho chúng ta có quyền để công bố cái sự phước hạnh, sự thịnh vượng của Chúa trên đời sống của chúng ta đang lúc chúng ta gặp khốn khổ. Cho nên bà đã ở nơi Ephraim. Xin Chúa ngài cho chúng ta, tuy rằng nhà của chúng ta ở đâu không biết, nhưng mà trong đời sống thuộc linh của chúng ta đang ở nơi chỗ mà Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta được hân thạnh. Dù là cuộc đời như thế nào, ngài vẫn ở với chúng ta. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta lại được ở trên núi với Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 phần B, chúng ta là những cái thành ở trên núi. Và cái thành ở trên núi thì không thể nào khuất được. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết là ngài muốn chúng ta ở nơi cao với ngài. Và cái địa danh bà ở là nó nằm ở giữa Rama và Bethel. Khi tôi học điều này, Chúa ngài cũng giúp cho tôi liên kết trong thời kỳ của Deborah 20 năm ở dưới quyền cai trị hung ác của vua Canaan. Nhưng bây giờ bà ở giữa Rama và Bethel. Rama là cái nơi thương khóc. Jeremy đoạn 31 câu 15 đã nói tiên tri về điều này. Và trong Matthew đoạn 2 câu 18, những lời tiên tri của Jeremy đã được ứng nghiệm khi Herod giết hết thảy những đứa trẻ ở tại Bethlehem từ 2 tuổi trở lên. Cho nên chúng ta thấy được rằng bà đang ở cái tên chỗ đó là cái nơi thương khóc. Nhưng mà bà ở giữa Bethel. Bethel là cái nơi mà Abraham lập bàn thờ để cầu khẩn danh Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8. Nơi để thông công, tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Và là cái nơi mà ông Gia-cốp đã gặp Chúa khi ông chạy trốn khỏi Ê-sau ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 11 cho đến câu 19. Và tại nơi đó ông đã thấy chiêm bao Chúa ngày ngự trên đầu thang phán với ông. Và khi ông thức dậy, ông nói đây là đền của Chúa hay là cửa của trời. Và đây chúng ta cũng ở giữa thế gian. Vì nhất là trong những ngày cuối cùng này, chúng ta đang ở giữa rất là nhiều sự khó khăn. Bây giờ chúng ta lựa chọn là Bethel hay là Rama. Nếu chúng ta lựa chọn Bethel, thì chúng ta sẽ được gặp Ngài. Chúng ta sẽ được nghe tiếng phán của Ngài. Chúng ta sẽ được thông công với Ngài. Chúng ta sẽ được sự dẫn dắt của Ngài. Nếu chúng ta ở nơi Rama, chúng ta chỉ là toàn là thương khóc, mất mát vì chúng nó không còn nữa. Cho nên chúng ta quyết định ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, hãy chọn Bethel, hãy ở trong sự hiện diện của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Và trong những ngày cuối cùng này, Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đang đổ xuống để Ngài làm những công việc rất là lớn lao. Ngài làm những điều rất là kỳ diệu mà chính mắt của chúng ta sẽ xem thấy, tai của chúng ta sẽ nghe. Cho nên xin Chúa ngày cho mỗi một người lựa chọn nơi ở thuộc linh của mình là nơi nào, và chúng ta sẽ nói điều gì khi chúng ta ở tại nơi đó. Chúa sẽ đãi theo môi miệng của chúng ta nói. Và đây chúng ta thấy Chúa ngày bày tỏ cho Deborah chiến lược của chiến trận. Tại sao Chúa bày tỏ cho bà? Bà ở gần với Ngài. Bà có tấm lòng như một người mẹ để yêu thương dân sự của Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, vì Chúa Ngài luôn luôn hiện diện. Chỉ có tại chúng ta không thấy Ngài, vì cứ tội lỗi ngăn trở chúng ta được phước. Và bây giờ khi mà Chúa bày tỏ cho bà Deborah chiến lược của chiến trận đó, ở trong câu 6, bà sai gọi Barak, con trai Abinoam, từ Kê-đê trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi 10,000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Chỉ có 2 chi phái tham dự trong chiến trận này, và số lượng 10,000 người. Và bà, không những bà biết số lượng, bà biết những người được dự phần vào, bà cũng biết cái địa điểm mà chiến trận sẽ xảy ra. Chúng ta thấy khi chúng ta gần gũi với Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Khi chúng ta đối diện với bất cứ sự khó khăn nào, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách để chiến trận. Nhưng mà nếu mắt của chúng ta cứ nhìn vào nan đề, than khóc về nan đề, nói về nan đề, là khi chúng ta ưa sự rủa sả bèn lâm vào nó. Nó không thích chút phước, phước liền cách xa nó. Cho nên xin Chúa Ngài bày tỏ cho mỗi một chúng ta, nhất là người nữ trong thời điểm này, để chúng ta được dự phần vào trong công việc mà Chúa giao cho chúng ta hoàn tất trước khi Chúa Giê-xu chúng ta trở lại. Và Chúa hứa điều gì? Chúa hứa Ngài sẽ khiến kẻ thù đến để bị tiêu diệt hết thảy. Trong các con xét đoạn 4 câu 7, ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo bên vua Yabin đến cùng người tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay người. Chúng ta thấy trong thời kỳ của xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 14 câu 4, Chúa cũng làm y như vậy. Cho nên Chúa là đấng có quyền trên tất cả, vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 1, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Cho nên Ngài làm cho vị vua này bị khiêu khích, đem hết tất cả quân lính của mình, xe cộ của mình, để bị tiêu diệt hết thảy. Cho nên chương trình và kế hoạch của Chúa là Ngài muốn tiêu diệt kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà dân Israel vì cớ phạm tội cho nên họ bị đồng hóa với người địa phương, đồng hóa với tội lỗi. Những cái gì mà dân cư đó Chúa biểu tiêu diệt, họ không tiêu diệt mà họ sống chung với những người đó, gả con, cưới vợ cho con trai của mình. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy khi bà nhận được cái mệnh lệnh của Chúa, cái chiến lược của Chúa để đánh trận, bà kêu ông Barak đến. Ông Barak đáp rằng trong câu số 8, nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Ông rất là sợ. Mặc dù ở trong Hebrew đoạn 11 câu 32, Barak được nằm trong danh sách của anh hùng đức tin. Nhưng mà đây chúng ta cũng thấy rằng có những lúc chúng ta là những người rất mạnh mẽ trong đức tin, nhưng mà nhiều khi chúng ta ở trong cái sự đàn áp của kẻ thù lâu ngày, nhiều khi chúng ta cũng sợ hãi. Và ông Saul là vua Saul đó cũng vậy, ông Môi-se cũng vậy, và mỗi một chúng ta cũng có thể giống như ông Barak. 20 năm sống dưới quyền cai trị của vua Cana. Và trong thời điểm đó, Kinh Thánh ghi trong đoạn 5 câu 7, các quan xét là thiếu quan trưởng. Cho nên không có người lãnh đạo. Bây giờ đùng một cái, bà kêu ông để trở nên một người lãnh đạo, chỉ huy để đánh trận. Ông không dám nhận. Nhưng ở đây chúng ta sẽ học được một điều thuộc linh rất quan trọng. Khi Chúa Ngài muốn kêu gọi chúng ta để làm việc gì, có nghĩa là Ngài đang ủng hộ người đó. Ngài đang bao phủ người đó bằng sự vinh hiển. Và những cái sự thắng trận thì người đó được hưởng sự vinh quang của Chúa ban cho. Nhưng mà khi ông từ chối, điều gì xảy ra? Trong câu 9, bà bèn đáp, ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến kia đè. Ông từ chối là sự vinh hiển chuyển qua một người khác. Khi tôi học điều này, Chúa nhắc nhở đời sống của chính mình tôi. Và xin Chúa nhắc nhở anh chị em, khi Chúa muốn chúng ta điều gì, đừng từ chối. Hãy bước đi vì chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Nhiều khi công việc chúng ta nghĩ rất là khó, nhưng mà bằng tay yêu thương của Ngài, ân điển của Ngài, sự vinh hiển của Ngài đưa chúng ta đi. Và đây chúng ta học được một điều từ nơi Deborah. Chúng ta thấy bà đứng dậy đi cùng Barak. Có nghĩa là bà đang ngồi, bà không có một cái tư thế để làm chỉ huy. Bà chỉ nói lại những gì mà Chúa cho bà biết. Nhưng mà bây giờ ông này, ông không chịu nhận cái trách nhiệm này. Ông kêu bà phải đi. Cho nên bà mới đứng dậy và bà đi cùng. Ngày hôm nay rất là dễ. Có nhiều người nữ được Chúa bày tỏ những lời tiên tri, những kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người giữ được cái tâm tình giống bà Deborah. Và chúng ta thấy Deborah là một con người luôn luôn muốn đồng công với người khác, giúp đỡ người khác, nhất là những người nam. Ngày hôm nay có nhiều người nữ được Chúa giấy lên một cái, họ coi người nam chẳng ra gì cả. Và họ muốn khuynh loát hết tất cả những gì mà hội thánh hay là một cái nhóm nào đó. Và nhiều người họ không biết rằng họ mang cái linh Jezebel. Vì bà Jezebel trong thời kỳ cựu ước, bà đã nắm quyền trên Israel. Và bà dẫn dân sự để thờ tà thần. Bà điều khiển ông Ahab. Nhưng mà ở đây Deborah dẫn người ta trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và bà là người để giúp đỡ những người lãnh đạo. Bà rất là yêu thương những người nam, những người quan trưởng, những người có lòng để dâng tấm lòng của mình vào chiến trận Chúa giao cho. Cho nên hai cái tâm tình khác nhau. Và trong khải quyền đó, Kinh Thánh Chúa Ngài đã cảnh báo cho hội thánh của Chúa là hội thánh đã chấp nhận Jezebel và người đó tự xưng mình là tiên tri. Dụ dỗ đầy tớ của Chúa ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. Cho nên chúng ta thấy cái linh của Jezebel là tự xưng mình là tiên tri. Nhưng mà người mà được Chúa xưng là tiên tri, hai cái đường hướng rất là khác nhau. Và tôi thấy có nhiều người nữ họ đi đến đâu, ngay cả người nam nữa, không phải là cứ quyền của họ, nhưng mà họ đến đâu là họ muốn thay đổi hết, điều khiển hết. Họ mới là số một, ý kiến của họ phải là nhất. Nếu không theo ý kiến của họ, họ không tham gia. Đó là lý do chúng ta thấy nhiều người không được Chúa sử dụng một cách lâu dài. Vì nếu sử dụng họ, họ trở nên người phá hội thánh, giống như Jezebel đã phá dân Israel. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta mang lấy tâm tình của Deborah. Và trong câu 10, Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại Kede có một muôn người đi theo sau người. Và Deborah cũng đi lên với người. Kinh Thánh dùng những từ rất là hay. Bà đi lên với Barak. Nên xin Chúa Ngài cho chúng ta đừng khinh những người nam. Có những lúc họ là những người sợ hãi vì một cái hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài kể ông Barak là người của anh hùng đức tin mà. Cho nên cái nhìn của Chúa nó khác với cái nhìn của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy những người nam mà yếu đuối quá đó, chúng ta không muốn làm việc. Hoặc là chúng ta lấn lướt luôn, cai trị người đó luôn, điều khiển mà mình được ơn quá mà. Mình gần với Chúa, mình là tiên tri, mình là quan sát, mình biết hết mọi sự. Nên xin Chúa Ngài giải cứu những người phụ nữ được ơn ra khỏi những cái điều mà ma quỷ sĩ làm cản trở công việc Chúa qua đời sống của chúng ta. Và Ngài ban sự sức dầu của Deborah để chúng ta sát cánh. Mục đích của chúng ta là hầu việc Đức Chúa Trời, yêu thương dân sự của Chúa, đánh trận cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đây có một điều trong câu 11 xảy ra cái chuyện của Hebe dời chỗ ở. Và Hebe người Kenit đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hô-báp, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cây dẻ bộp Sa-na-im gần bên Kê-đè. Nếu chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 10 câu 29-32, các quan sát đoạn 1 câu 16, chúng ta sẽ biết thêm về cái gia đình này. Đó là anh em vợ của Môi-se. Bây giờ họ không ở đó nữa, họ dời đi ra tới Kê-đè. Chút nữa chúng ta sẽ thấy cái lý do họ dời đi. Và bây giờ Chúa Ngài cho cái trận chiến nó bắt đầu và kết thúc bởi một người nữ, bắt đầu bởi sự bày tỏ cho Deborah, kết thúc là vì cớ ông Barak, ông đã từ chối để nhận lấy cái trách nhiệm. Cho nên cuối cùng điều gì xảy ra? Ở trong câu 12, người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak con trai của Abinoam đã đi đến núi Thabo. Câu 13, Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt mình là 900 cái bằng sắt. Và toàn quân binh vẫn ở với mình từ Hasoret về dân ngoại bang cho đến Khe Kishon. Chúng ta thấy ông làm y giống như ông Pharaoh trong thời kỳ mà dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Số Ký tự ký đoạn 14 câu 8. Và chúng ta thấy bà Deborah bà đi theo, bà khích lệ ông Barak. Deborah nói cùng Barak rằng hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay người. Ngày hôm nay là ngày mà Chúa phó kẻ thù vào tay của ông Barak. Và đây là một điều để cho những người nữ chúng ta hãy học cái cách để đánh trận. Nhiều khi chúng ta nói, ngày hôm nay tôi thiếu may mắn quá. Ngày hôm nay mở mắt ra tôi thấy ế oải quá. Ngày hôm nay tôi thấy bệnh quá. Cái kiểu này chắc chết quá. Cái kiểu này những cái điều nó xảy ra không biết nó chuyện gì nó có thể xảy ra và làm cho chúng ta gặp rất là nhiều điều tai họa. Chúng ta mở miệng ra là chúng ta đã kêu gọi sự thất bại. Nhưng mà bà Deborah, bà khích lệ ông Barak hãy đứng dậy. Đây là ngày mà Chúa hành động. Đây là ngày mà Chúa chiến trận. Đây là ngày mà kẻ thù sẽ bị phó vào tay của Barak. Và trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta mặc lấy sự sức dầu này để mỗi buổi sáng, mỗi ngày công bố quyền năng thắng trận của Chúa trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hội thánh của Chúa, đất nước của chúng ta. Đức Giê-hô-va hát chẳng đi đằng trước người sao. Chúa ngày đối diện hết cho ông. Chúng ta thấy ông vẫn còn ở trong cái sự sợ hãi. Nhưng mà bà xác định rằng Chúa ngày đi trước ông, Chúa bảo vệ ông, Chúa đối diện kẻ thù cho ông. Ông chỉ vâng lời ngài mà thôi. Cho nên Chúa ngài đang ở trong chúng ta và ngài là đấng đã thắng trận một cách khải hoàn. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ đã hoàn toàn bị đánh bại. Cho nên khi chúng ta biết rằng ngài luôn luôn ở trong chúng ta, ở trước chúng ta, ở trên chúng ta, ở phía sau chúng ta, ở chung quanh chúng ta bởi các muôn vàng thiên binh thiên sứ của ngài để bảo vệ chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta có đức tin. Và nếu ai là người mạnh mẽ, nếu ai là những người nữ tin Chúa, hãy khích lệ chồng của mình, hãy khích lệ những người nam trong nhà, những người nữ trong nhà. Chúa ngài là đấng chiến thắng cho chúng ta. Và chúng ta thấy rồi Barak đi xuống Thabo có 10.000 người theo sau. Trong cái trận chiến này, chúng ta thấy David với Goliath. Ông David thì rất là can đảm vì ông để dành nhiều thời giờ với Chúa, cho nên ông không có sợ hãi giống như ông Barak. Nhưng mà khi ông David đối diện với Goliath ở trong Samuel nhất đoạn 17 câu 45, David đáp cùng người Philistine rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao và đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta để cho ma quỷ nó sỉ nhục danh của Chúa qua sự thất bại của đời sống của chúng ta. Lúc nào cũng yếu đuối, rồi đuối yếu, trỗi dậy không nổi, cầu nguyện không nổi, thờ phượng Chúa không nổi, đi nhóm thì sợ Covid, và nhiều thứ khác làm cho đời sống của chúng ta bị ma quỷ sỉ nhục. Thế gian này cười chê hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà David đã nhân danh Chúa và Chúa ngày ban cho chúng ta danh Chúa Giê-xu để trừ quỷ. Cho nên chúng ta hãy mặc lấy danh của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài phó kẻ thù vào tay Barak, Ngài phó kẻ thù vào tay David như thế nào, ngài cũng làm cho chúng ta như thế đó, để cho cả thế gian biết rằng có một Đức Chúa Trời. Và ngài là đấng giải cứu, không phải bằng gươm bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta trỗi dậy để công bố sự chiến thắng của Chúa, dù thân thể chúng ta mệt mỏi, bệnh tật, hoàn cảnh chúng ta thế nào. Hãy nhờ sức của Chúa, làm theo điều Chúa ngài dạy cho chúng ta sẽ thấy có kết quả. Nhiều người nói, tại cô đâu có ở trong cái hoàn cảnh của tôi, cho nên cô nói vậy thôi, chứ tôi nè, tôi khổ lắm. Cuộc đời của tôi te tua lắm, không có ai hiểu đâu, cho nên đừng có gây dựng tôi. Ở đây tôi không gây dựng anh chị em, mà lời của Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta. Đó là lý do tôi khích lệ anh chị em mỗi lần chúng ta cầu nguyện, hãy theo cái dòng chảy của Chúa, hãy theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì người nào tin vào cái lời hứa đó, Chúa Ngài thành tín, Ngài sẽ làm cái điều đó cho chúng ta. Và khi mà bà đánh trận, chúng ta thấy không? Thiên đàng ủng hộ cho Deborah. Các quan sát đoạn 5 câu 20, các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là Khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, người có giày đạp năng lực dưới chân. Bà nói là hỡi linh hồn ta, người có giày đạp năng lực dưới chân. Trong tận trong linh hồn của bà có một cái đức tin vào quyền năng của Chúa chiến trận. Cho nên thiên đàng ủng hộ bà. Và theo những lời giải kinh, người ta nói là nước tràn xuống, mưa đổ xuống và làm cho sình lầy và khiến cho những cái xe đó nó bị kẹt, họ không thể sử dụng được và lính phải chạy bộ mà thôi. Nhưng mà sau đó thì lính không còn một người nào cả, bị dân Israel giết hết. Cho nên Chúa Ngài ủng hộ chúng ta. Cũng giống như trong Xuất Thư Ký đoạn 14 câu 24 đến 26. Và trong câu 25, Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng, ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Hallelujah! Cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận. Ngài sẽ chiến cự cho từng đời sống của chúng ta, vì Ngài là đấng đã đắc thắng, toàn thắng. Nếu ai có đức tin sẽ nhận được điều này ngay trong giờ phút này. Và trong Sam-ên nhất đoạn 7 câu 10 đó, Chúa gửi sấm sét đến để đánh kẻ thù là Philistin. Ở trong Giô-se đoạn 10 câu 11 đó, Chúa làm cho đá lớn từ trời rớt xuống cản đường và khiến cho kẻ thù bị chết. Và Kinh Thánh ghi lại là cái người bị chết về mưa đá đó, nhiều hơn số những người bị dân Sam giết bằng gươm. Có nghĩa là thiên đàng ủng hộ chúng ta. Và tất cả những cái gì mà Ngài ủng hộ đó, Ngài sẵn sàng để gửi đến để thắng trận cho chúng ta. Cho nên thiên sứ của Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc cho những người tin vào sự đắc thắng của Chúa. Ngài đã đắc thắng và danh của Chúa Giê-xu khiến cho mọi đồ gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Chúa chúng ta rất là lớn, quyền cai trị của Ngài rất là lớn. Bây giờ Ngài giao cái quyền đó cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên cái quyền đó nó nằm ở trong lòng của chúng ta, trong miệng của chúng ta. Nếu linh hồn của chúng ta dày đạp được kẻ thù, thì miệng chúng ta bắt đầu nói lên sự chiến thắng. Nếu linh hồn của chúng ta bị đánh bại, bị ma quỷ chà đạp, chúng ta bắt đầu nói sự thất bại và nói về công việc của ma quỷ, nói về những điều của quá khứ, nói về kẻ thù rất là lớn, rất là mạnh, cho nên sống trong sự sợ hãi và không bao giờ kinh nghiệm sự đắc thắng. Xin Chúa cứu chúng ta kể từ giờ phút này. Và trong câu 15, Đức Giê-hô-va để dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn, thua một cách kinh khủng. Chúa làm cho vỡ chạy, mất định hướng, không còn chỉ huy, và chính cái người chỉ huy đó cũng hoảng sợ và phải chạy trốn. Cho nên kẻ thù của chúng ta, linh chủ quyền nó là cái gì? Có thể nó là bệnh tật, nghèo đói, thiếu thốn, chia rẽ, ghen ghét, hôn nhân đổ vỡ, nhiều điều khác. Bây giờ Chúa của chúng ta, Ngài sẽ làm cho kẻ thù của chúng ta vỡ chạy, thất bại bởi quyền năng của Ngài, bởi lời của Ngài. Và đây nói là dùng gươm, thì Chúa Ngài cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta không cần phải mài cây gươm đi ra để mua cây gươm mà mài cho nó bén. Nhưng mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mài nó bén bằng cách là chúng ta mỗi ngày sử dụng nó, công bố nó ra, tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy quyền năng của Ngài thắng trận cho chúng ta. Trong Xuất Thư Ký đoạn 23 câu 27, ta sẽ sai sự kinh khiếp đi trước. Hễ ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Chúa ngài đánh trận giùm cho chúng ta. Trong ngôn đoạn 21 câu 31, ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Có nhiều ngựa, có nhiều xe, có nhiều quân lính, nhưng mà nếu Chúa ngài không giúp, không bao giờ thắng được. Và chúng ta thấy cái tình trạng của dân Israel và dân Hamas đang đánh với nhau. Chúng ta thấy có rất là nhiều điều lạ lùng xảy ra. Cho nên xin Chúa ngài bảo vệ dân sự của Chúa trong quá khứ, ngài bảo vệ dân sự của Chúa hiện tại và ngài sẽ bảo vệ dân sự của Chúa trong tương lai. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều thông tin chống lại dân Israel. Ngay cả họ đổ tội cho dân Israel. Là dân Israel là cái người để chế tạo Covid, để giết hại loài người, là công cụ của Satan. Nhưng mà đó là những cái điều họ muốn chống nghịch lại với dân sự của Chúa. Và chúng ta thấy ma quỷ rất là ghét con cái của Chúa. Nó rất là ghét Do Thái. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để biết và cầu nguyện bảo vệ. Và xin Chúa giấy những Deborah của Chúa, giấy những Barak của Chúa hiện bây giờ được giấy lên để trở nên những công cụ sắc bén cho Chúa tại đất nước Israel. Và sự sức giàu của Chúa ngài cũng tuôn đổ trên chúng ta là hội thánh, là những người được Chúa chọn, để chúng ta cũng mặc lấy sự sức giàu này mà chiến trận cho chúng ta, gia đình của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Giống như Nehemiah đã kêu gọi, hãy đánh trận cho gia đình của mình, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái, cho vợ và nhà của mình. Cho nên những người nam hãy trỗi dậy để trở nên những người lính giỏi cho Chúa Giê-xu. Và đây, chúng ta thấy kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn. Câu 16, Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset bị dân ngoại bang, cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Tạ ơn Chúa không? Cho nên khi Chúa đã ra tay là ngài tiêu diệt cả thôn. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta có cái đức tin về Đức Chúa Trời quyền năng thắng trận ở trong gia đình của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta kể từ giờ phút này. Trong câu 17, Sisera chạy bộ trốn đến trại Ya-en, vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hasor nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Họ bỏ cái chỗ họ sống gần Israel, họ dời qua chỗ này để họ sống. Và ở đây họ hòa hảo, và có thể là họ vì làm ăn buôn bán, hay là họ thấy dân Israel thua quá, cho nên bây giờ cái dân này thắng thì mình đi theo. Nhưng mà đến thời điểm này, chúng ta thấy khi cái chiến trận và sự chiến thắng của Chúa bùng nổ ra, quyền năng giống như một cơn phấn hưng của Chúa đổ trên dân Israel, thì Chúa ngài tác động và ngài chuẩn bị những kẻ mà sống có hàng hai đi chăng nữa, thì bây giờ Chúa cũng có quyền để sử dụng những người đó. Cho nên chúng ta đừng có vội khi thấy một người họ không đi nhóm hội thánh mình, có một người họ rời khỏi gần mình, hay là họ đi một nơi nào đó, hãy cầu nguyện cho họ, vì Chúa ngài cũng có quyền sử dụng người đó một cách rất là lạ lùng. Và chúng ta thấy Nicodem, Joseph người Arimathe, họ đâu có theo Chúa tỏ tường, họ nằm trong chính quyền. Nhưng mà lúc mà người ta sợ hãi, run rẩy, chạy trốn hết, các môn đồ của Chúa đi trốn hết, chỉ có mình ông Văn là còn đứng gần với Chúa thôi, và những người phụ nữ thôi. Thì Chúa đã dùng hai người đó để chôn xác Đức Chúa Giê-xu. Cho nên đừng vội kết án bất cứ người nào, định tội bất cứ người nào, Chúa có thể dùng họ. Và đây điều gì xảy ra? Câu 18-19, Gia-ên ra đón Sisera mà nói rằng, hỡi Chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi, chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng, và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng, ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống, rồi trùm người lại. Câu 20, người lại nói cùng nàng rằng, hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng, thì hãy đáp chẳng có ai hết. Chắc chắn người nữ này khi nhìn thấy ông Sisera này, nhận biết rằng ông là người bị thất bại. Ông chạy trốn, bà biết rằng dân Sen đã chiến thắng. Cho nên bà quyết định không sống hàng hai nữa và đứng về phía dân Israel. Trong câu 21, bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá. Gia-ơn vợ Hebe bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cái búa nhẹ nhẹ đến bên người. Lấy cái nọc đóng thủng màng ta người, thấu xuống đất và người chết đi. Khi chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta thấy cái bà này kinh khủng quá. Nhưng mà bà rất là can đảm. Bà biết đây là kẻ thù của dân Sen. Bà cũng nhận biết rằng ông đã hành hạ dân Sen suốt trong nhiều năm qua. Và cái người này phải cần tiêu diệt. Ở trong các quan sát đoạn 5 câu 26 đó, khi mà bà Deborah bà ca hát đó, thì bà nói thế rằng nàng đánh Sisera bữa đầu hắn ra, đập bể đầu ra và đâm lũng màng tàn. Với cái nhìn của bà Deborah, cái đầu nói lên lãnh đạo. Bây giờ cái kẻ thù đó, khi cái đầu đã bể ra rồi là cái quyền cai trị không còn nữa. Giống như David khi ông đánh được Goliath và Goliath té xuống rồi ông cắt cái đầu đó. Cái này là cái quyền lãnh đạo bị cắt đứt, bị quỷ phá. Thì điều này với cái điều mà bà Deborah bà nhìn trong cái siêu nhiên, bà nhìn trong cái điều mà Chúa cho bà thấy là cái quyền lực của ma quỷ đã bị phá vỡ. Và ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu ngài đến tận sào huyệt của nó, ngài đã tước đoạt hết tất cả cái quyền cai trị của ma quỷ, ngài vô hiệu hóa nó. Cho nên ngài ban cho con cái của Đức Chúa Trời quyền năng còn hơn là những người trong thời kỳ cổ ước, vì Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta, Thánh Linh của ngài giúp đỡ chúng ta, ngài ban cho chúng ta lời của ngài rất là quyền năng, danh của ngài, huyết của ngài, các thiên binh thiên sứ của ngài ủng hộ chúng ta. Cho nên xin Chúa giờ phút này ngài làm cho lòng của chúng ta có một đức tin và một Đức Chúa Trời hằng sống, một Đức Chúa Trời rất là quyền năng. Và trong câu 23, trong ngày đó Đức Chúa Trời khiến cho Gia-binh vua Canaan bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia-binh vua Canaan cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Cho đến giờ phút này chúng ta nói là trong danh Đức Chúa Giêsu con mặc lấy sự sức giàu của sự đắc thắng. Và chúng con nói là kẻ thù của chúng con bị phục trước mặt chúng con. Kẻ thù của dân Sen bị phục trước mặt dân Sen. Và tay của chúng con càng ngày càng mạnh, càng thắng cho đến khi kẻ thù của chúng con hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Côlôse đoạn 2 câu 14-15 đó, ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ngài đã trút bỏ quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Trước đây tôi được một người cho tôi hai câu kinh thánh này và không có ai cầu nguyện cho tôi cả. Mà khi tôi đọc hai câu kinh thánh này, tôi cầu nguyện cho gia đình của tôi và những cái sự rủa sả trên gia đình của tôi, Chúa bắt đầu ngài hành động, ngài quỷ phá, vì tôi tin rằng Chúa đã quỷ phá rồi khi tôi đồng ý với lời của Đức Chúa Trời. Và trong các quan sát đoạn 5 câu 24, chúng ta thấy bà Deborah, bà ca ngợi Chúa khi sự chiến thắng đến. Và bà cũng chúc phước cho bà Gia-ơn. Chúng ta thấy cái lòng của bà Deborah rất là dễ thương. Bà không có cần phải nói cái này là khởi đầu từ tôi nha. Cô chỉ là cái người để mày giết nó, là khi đó là Chúa đánh cho nó te tua, nó thất bại rồi, cho nên nó vô nó nằm đó cô mới giết được, chứ làm sao mà giết nó. Nhưng mà không, bà nói gì? Nguyện cho Gia-ên vợ Hê-be người Kenít được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Bà chúc phước cho bà Gia-ên là được phước giữa nơi công cộng và được phước tại trong trại của mình. Và lời tiên tri của bà ở trong đoạn 4 câu 9 đã được thực hiện. Bà Gia-ên đã giết được kẻ thù của Israel. Bà nhận biết cái điều của bà Gia-ên làm. Bà Deborah bà ngợi khen Chúa về điều này. Trong các con xét đoạn 5 câu 30, chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phần của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ. Một cửa cướp bằng vải nhộm về phần Sisera, một cửa cướp bằng vải nhộm thiêu, một cái áo vải nhộm, hai cái áo vải thiêu cho cổ của người thắng trận. Khi mà Sisera mà ông thắng trận đó, thì đây, những người nữ sẽ bị bắt để chia cho các chiến sĩ. Và tất cả những cái đồ đẹp, những cái của cải của dân Sen đó, sẽ bị cướp để cho người thắng trận. Cho nên Chúa đã dùng bà Gia-ên để kết thúc điều này, giải cứu phụ nữ, giải cứu tài sản của Israel ra khỏi tay của kẻ ác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy ma quỷ rất là thích để sử dụng thân thể của người phụ nữ. Chúng ta thấy từ nơi quán bar, từ nơi buôn bán người, phụ nữ bị bắt, bị hà hiếp rất là nhiều. Và giờ phút này, ai là người yêu thương phụ nữ? Ai là người muốn giải cứu con trai, con gái của mình khỏi cõi tay kẻ thù, tài sản của dân sự Ngài? Hãy ra khỏi sự hàng hai, không hòa hảo với kẻ thù nữa, mà phải đứng về phía dân sự của Đức Chúa Trời để trỗi dậy và giải cứu dân Israel. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ngày hôm nay người ta nghĩ rằng người ta hung dữ có người khác sợ. Có một cô kia, cô đang lớn tiếng ở phía trong buổi nhóm. Sau đó ra ngoài tôi hỏi, chuyện gì em? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi sao em nói lớn tiếng dữ vậy? Em dữ vậy quỷ nó mới sợ. Tôi nghe tôi giật mình, tôi nói ủa, Chúa Giêsu ngài ban cho mình danh của Chúa, lời của Chúa để trừ quỷ mà. Chúa dùng lời nói để đuổi quỷ, chứ Chúa đâu có dùng sự hung dữ ma quỷ nó sợ đâu. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta bởi quyền năng sự ủng hộ của ngài. Và chúng ta không phải đánh bằng xác thịt, mà đánh bởi thế lực của ma quỷ, mà chúng ta nhờ quyền năng của thiên đàng ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ đắc thắng. Và sứ hòa bình 40 năm, sự phấn hưng kéo dài 40 năm, tôi thấy tôi rất là thích. Và tôi cầu nguyện với Chúa khi tôi nhìn lấy Deborah, đây là cái gương mà tôi mong muốn để học. Và tôi xin Chúa ngài cho để những người nữ được dấy lên, chúng ta có tấm lòng để giúp đỡ những người nam. Nếu chồng của chúng ta, nếu mục sư, nếu những người lãnh đạo, họ có sợ hãi, họ có yếu đuối hơn chúng ta hãy cầu xin sự sức dầu của Chúa để trở nên những người giúp đỡ họ, yêu thương dân sự của Chúa và không bao giờ ganh tị khi người khác cũng mang lấy sự chiến thắng. Vì Chúa ngài cho tất cả con cái của Chúa đều được dự phần vào chiến trận một cách khác nhau. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, Ngài là đấng toàn thắng, Ngài đang cai trị và Ngài ban sự đắc thắng của Chúa cho mỗi chúng con. Và Ngài muốn dấy chúng con lên để trở nên những người nữ chiến thắng bởi quyền năng của Ngài. những người nam được ủng hộ để mang lấy sự đắc thắng, sự giải cứu đến cho dân sự của Ngài. Con xin sự sức dầu này tuôn đổ bứt phá trên mỗi đời sống của chúng con. Tất cả những gì trong đời sống của chúng con bị ma quỷ sử dụng, nổi dậy, nổi loạn, giống như Jezebel, giống như Eva, kể từ giờ phút này chúng con nhận ra chúng đó. Và chúng con trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con được danh của Chúa trừ quỷ. Cho nên tất cả những cái quyền lực nào lâu nay ảnh hưởng làm cho chúng con sai trật trong sự hầu việc Chúa, trong sự dự phần công tác Chúa giao cho, ngay giờ phút này phải đi vào trong trật tự. Và tất cả mọi quyền lực đó phải lui ra khỏi tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, môi miệng của chúng con. Bất cứ điều gì chúng con nghịch lại với các đầy tớ của Chúa, những lãnh đạo của Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con xin Chúa tha thứ và chúng con từ bỏ những điều đó để chúng con đứng vào chỗ của mình, sát cánh với các đầy tớ Chúa trong những ngày cuối cùng này, để chúng con được dự phần trong ân điển của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lấy sự sức dầu này và chúng con công bố sự đắc thắng cho gia đình chúng con cái của chúng con, hậu tự của chúng con, hội thánh của Chúa, đất nước mà chúng con đang sống và dân Israel của Ngài. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.